thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, đất trời đã rạo rực vào xuân, lòng người cũng như phơi phới cùng muôn hoa với chồi non lộc biếc. Nhân dịp vui xuân mừng năm mới Kỷ Hợi 2019, phần đầu chương trình văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hình tượng con lợn trong tranh Tết qua bài viết của họa sĩ Gia Bảy đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Kỷ Hợi. Tiếp đó có truyện ngắn của tác giả Bùi Việt Phương với nhan đề Lộc biếc của ngày xanh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, ngôi nhà của người Việt xưa mỗi khi đón Tết thường được trang hoàng bằng tranh Tết. Hai câu thơ rất mộc mạc của thi sĩ Hoàng Cầm đã nói lên mạch nguồn đầy ấn tượng của tranh Tết dân gian Việt Nam. Tranh Đông Hồ, gà lợn nét tươi trong, màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. Tranh dân gian Việt Nam có lịch sử rất lâu đời. Con lợn trong tâm thức người Việt luôn tượng trưng cho sự sung túc, no ấm và an nhàn. Vì vậy, hình ảnh con lợn không chỉ được khắc họa rất sinh động trong tranh Tết mà còn xuất hiện trong cả điều khắc. Nhân dịp đầu xuân, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của họa sĩ Gia Bảy đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Kỷ Hợi với nhan đề Lợn trong tranh Tết, để hiểu thêm những điều thú vị về hình tượng con lợn trong đời sống văn hóa tín ngưỡng nói chung và trong tranh Tết dân gian Việt Nam nói riêng.
Quý vị và các bạn thân mến, người nông dân Việt Nam bao đời chân lấm tay bùn, bạn cùng cây lúa, củ khoai, lợn gà, ước mơ có một cuộc sống bình yên ấm no. Con lợn trong tâm thức người Việt luôn tượng trưng cho sự sung túc, no ấm và an nhàn. Người xưa có câu, tuổi hợi nằm đợi mà ăn. Dân gian coi đó là con vật mang lại may mắn hoặc là biểu trưng cho sự phồn thực, tính dục và sự nhàn nhã sung túc. Với quan niệm như vậy, không chỉ tranh Đông Hồ và Kim Hoàng mới có hình ảnh con lợn trong tranh Tết, mà con lợn còn xuất hiện trong cả điêu khắc đình làng Việt Nam. Lợn là con vật có một mối liên hệ lâu đời nhất với con người, không chỉ người Á Châu mà còn cả Âu Châu. Đối với người Việt Nam và Trung Hoa, con lợn gần gũi đến mức đã được nhân cách hóa qua nhân vật hư cấu nửa người, nửa lợn như Chư Bát Giới, Chư Ngộ Năng, là đồ đệ thứ hai phò tá Đường Tam Tạng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh trong tiểu thuyết Tây Du Ký. Đối với người theo đạo Ấn Độ giáo, thần Vishnu, vị thần bảo hộ có hình dạng con heo chuyên hành hiệp cứu độ chúng sinh. Đối với các dân tộc sống tại các đảo ngoài lục địa Đông Nam Á, ngoài chức năng cung cấp thực phẩm, lợn còn là biểu tượng của sự giàu có, là quà cưới, có khi còn là đơn vị hàng hóa quan trọng trong thương trường. Nhiều nơi người ta còn dùng hình ảnh con lợn đất như là một biểu tượng về tài chính. Ngoài ra, thủ lợn trong lễ nghi của người Việt là một sinh vật quan trọng. Song theo quan niệm dân gian, trong ngữ cảnh nào đó, con lợn lại bị áp đặt hình tượng tiêu cực, lười, ngu ngốc. Một số nước khác trên thế giới cũng nhìn nhận con lợn ở góc độ khác nhau, cả trong đời sống cũng như trong nghệ thuật. Thời Hy Lạp cổ đại, lợn là con vật để hiến tế cho nữ thần Demeter, thần sinh sản, một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus, và nó là con vật yêu thích của nữ thần này. Sự chuyển hóa ma thuật biến con người thành lợn được dùng làm cốt truyện trong nhiều câu chuyện, chẳng hạn trong Thiên Sử Thi Odyssey của Homer, đoàn thủy thủ của con tàu anh hùng bị nữ thần phép thuật biến thành lợn. Ở Đức, tham dự vào buổi tiệc có thịt lợn vào đêm Noel có ý nghĩa ngăn ngừa quỷ thần và đem lại thịnh vượng tiền tài cho năm mới. Tranh dân gian Việt Nam có lịch sử rất lâu đời. Về cơ bản có hai loại tranh chính là tranh Tết và tranh thờ. Con lợn xuất hiện rất sớm là bởi vì nó có hai loại tranh Tết và tranh thờ xuất hiện gần như cùng lúc với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt và việc thần thánh hóa các hiện tượng tự nhiên. Mặc dù có nhiều dòng tranh khác nhau, nhưng nhìn chung tranh dân gian Việt Nam đều có hình thức tạo hình đặc trưng giống nhau. Dựng hình theo kiểu lấy các nét, khoanh bao lại toàn màng hình. Cấu trúc không gian thấu thị tẩu mã là lối cấu trúc không gian như nhìn từ trên mình ngựa đang chạy. Cách tạo các mảng màu phẳng nhằm làm cho bức tranh thật dễ nhìn. Người Việt ta xưa cứ nói đến trang trí ngày Tết thì nghĩ ngay đến việc mua tranh Tết về treo. Cụ thể và đích danh là tranh gà lợn. Hình tượng con lợn trong tranh dân gian Việt Nam mang nhiều ý nghĩa tượng trưng. Tiêu biểu như tranh lợn nái, lợn đàn, lợn ăn cây ráy, tranh Đông Hồ Bắc Ninh hay tranh lợn, tranh Kim Hoàng Hà Nội là biểu tượng của sự sung túc, no đủ, phồn thực. Theo quan niệm văn hóa cổ truyền, con lợn thuộc dòng âm, ôn hòa, nhã nhặn, sinh nở đầy đàn, nên yếu tố phồn thực được đề cao trong loại tranh dân gian. Vì vậy, tranh lợn mang nhiều ý nghĩa chúc tụng, năm mới gặp nhiều may mắn, con cháu đông vui, phúc lộc. Tranh lợn nái Đông Hồ có cấu trúc không gian thấu thị tẩu mã, lối vẽ đơn tuyến bình đồ, nét đơn trên mảng màu, loại bỏ hẳn bóng khối để tập trung vào nét. Mỗi mảng màu đậm hay nhạt đều có nét viền. Hình ảnh lợn mẹ to ở giữa bức tranh và năm chú lợn con còn thể hiện yếu tố ngũ hành, được sắp xếp phía dưới. Quan niệm xưa, phía trên tranh là đằng trước, dưới tranh là đằng sau. Mỗi con một dáng vẻ. Chú thì muốn trèo lên lưng, chú lại muốn rúc vào bụng mẹ. Các chú khác đang hướng vào mầm lá khoai để ăn. Hình tượng lợn được tạo dáng đứng nghiêng để nhìn thấy toàn thân. Mặt lợn to, tai lớn, mắt có vành mi, mõm lợn nghiêng, nhưng mũi lại gần như quay ra hướng chính diện, tạo dáng ngổ ngộ và động. Cả đàn lợn con nào cũng đều có 3 ngấn mõm, 2 ngấn mép. Đặc biệt, nét khắc tài tình ở khóe mép khiến người xem cảm thấy dường như chú lợn nào cũng như đang tủm tỉm cười. Lợn mẹ như đang ăn ngấu nghiến thức ăn để có thêm phần sữa cho con. Bàn chân lợn có 3 móng, trông rất vững chân đế. Lưng lợn có độ cong hơi võng, được thể hiện bằng 1 hoặc 2 nét to bản in màu sẫm hơn. Đây là biểu tượng dải lông mọc ngược, như bờm, chỉ có ở một số giống lợn. Với ý niệm lợn nái giống tốt. Đôi tai lá mít như đang ve vẩy kế bên con mắt có viền mi rất hiền dịu. Khác với lợn ăn cây giấy, đuôi lợn nái để thẳng xuôi xuống, nhưng có điểm chung là lông đuôi con nào cũng đều được cách điệu như một chiếc quạt hình lá đề và đều quay chính diện. Duy nhất ở tranh Đông Hồ, thân mình lợn đều có 2 xoáy tròn trên thân. Có tài liệu cho rằng đây là khoáy lông. Nếu xem kinh nghiệm của người xưa khi xem tướng, chọn giống các vật nuôi, một số giống họ rất để ý đến khoáy lông, như chữ tốt xem tay, ngựa hay xem khoáy. Có tài liệu cho rằng xoáy tròn trên mình lợn là hình âm dương, là 2 khái niệm để chỉ 2 thực thể đối lập ban đầu tạo nên toàn bộ vũ trụ. 2 xoáy âm dương này nằm phía trên ngang mình lợn, vị trí gần vai và mông giúp hài hòa cân bằng của đường nét, lại mang ý nghĩa của thuyết âm dương hòa hợp để có thể phát triển. Nếu như tranh lợn Đông Hồ được ca ngợi bởi nhịp điệu của hình, các đường lượn của nét chắc khỏe, chất lọc của con vật trong thế vững chãi, thì con lợn trong tranh Kim Hoàng khác hẳn. Cách tạo hình phóng khoáng và được cách điệu nhiều hơn. Cái mũi với 2 lỗ mũi được tạo hình như họa tiết mây trong vốn cổ. Cái tai chỉ là một họa tiết hình xoắn ốc khác hẳn với các chi tiết ở tranh lợn Đông Hồ. Trên mình lợn không thấy xoáy âm dương, điểm xuyết đôi 3 nét vẽ dọc thân để làm nhịp của hình thêm vui mắt. Tranh lợn của Kim Hoàng được in và vẽ trên nền giấy hồng điều nên còn gọi là tranh đỏ. Còn tranh Đông Hồ xưa in trên giấy quét điệp nên gọi là tranh trắng. Nhờ kỹ thuật in nét và dập màu, vì thế nên tranh Kim Hoàng có độ màu dày như tranh Đông Hồ, nhưng lại chuyển sắc độ như tranh hàng trống. Tranh hàng trống in nét trước và tô màu phẩm bằng bút lông. Với điêu khắc dân gian ở Việt Nam, tuy lợn không được xuất hiện nhiều như tranh, song căn cứ vào phong cách tạo hình, các nhà nghiên cứu mỹ thuật đã tìm được một số hình ảnh chạm nổi trên gỗ ở vị trí cốn dầm đặt nghiêng đỡ vì kèo của đình Phất Lộc, Thái Bình và chùa Cự Chữ, Nam Định ở thế kỷ 17. Đó là hình tượng một người đàn bà đang ngồi vừa cho con bú, vừa cho lợn ăn. Em bé đang rất tranh thủ, chân đứng dưới đất, đầu luồn qua nách mẹ để bú. Ngược lại chú lợn rất thong dong, nghếch mõm, đủng đỉnh bước tới. Các nghệ nhân khéo nắm bắt được nét khái quát nên tạo dáng lợn tuy đơn giản nhưng rõ rệt đặc điểm. Mõm, tai, lưng võng, bụng phệ, chân ngắn. Bàn về con lợn hay tranh lợn còn nhiều điều chưa nói hết. Xin mượn lời của cố họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung thay cho lời kết. Trên mảnh giấy đỏ rực rỡ vừa bằng bàn tay, con lợn mẹ trắng xóa như vôi quét, mắt lim dim lờ đờ, mõm tụm tĩm như mới nghĩ được điều gì lý thú. Năm con xanh, con đỏ, con trắng, con tím, lúc nhúc cả dưới chân. Nội dung các tranh Tết lợn mẹ, lợn con đậm đà, dễ ưa hơn cả vì rõ ràng, ngộ nghĩnh, khờ dại, lại là những vẻ đẹp mà hiện thời biết bao nhà mỹ thuật đang tìm kiếm ở phương Tây. Quý vị và các bạn, mùa xuân trời đất giao hòa, vạn vật tốt tươi. Bởi vậy mùa xuân được ví là mùa của yêu thương. Đối với người Việt Nam thì mùa xuân luôn mang một ý nghĩa thiêng liêng vì mùa xuân gắn liền với những giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc, kết nối tất cả tâm hồn Việt. Hãy để mùa xuân gõ cửa những ngôi đền nhân ái trong mỗi trái tim, để từ đó tỏa sáng niềm tin yêu, hạnh phúc. Đó chính là thông điệp mà tác giả Bùi Việt Phương muốn gửi gắm qua truyện ngắn đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Lộc Biếc của Ngày Xanh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này.
Gió từ sông thổi vào đã mang hơi ấm. Thảo nào, đám cải gieo trong hộp xốp của chị Hồng gan lì cũng đã ngoi lên khỏi lớp đất, xòe mấy thùy lá đầu tiên. Ở cái thành phố nhà cửa ken kín này, đất là thứ xa xỉ. Mỗi vốc đất ấy cũng mênh mang kỷ niệm, bởi cũng chẳng mấy khi khu đô thị này được khởi công hay con đường kia được đào mới lên, lắp cống, lắp đường cáp. Thế mới biết, phố cũng đã cũ xưa rồi, sự cũ thì luôn ấm áp kỷ niệm. Đã 10 năm rồi, năm nào tôi cũng về với chị Hồng một ngày trước dịp Tết, rồi ngược hay xuôi thì còn tùy. Cha tôi trụ ở đầu nguồn con sông Đà với cái trạm y tế mà hồi nhỏ tôi cứ nghĩ ông là người làm ra sương khói. Chẳng thế, mỗi lần mẹ con tôi cơm đùm, cơm nắm, rét căm căm ra bến xe Thanh Xuân xếp hàng mua vé lên Tây Bắc, rồi lại mất hơn 2 ngày đường. Người mệt lả như vừa lội sang một thế giới khác thì được xe ca thả xuống bãi đất trống hoác, lạnh cứng. Đấy! Mẹ chỉ về phía sườn dốc, chỉ thấy mây mù bồng bềnh, mây giỡn mặt người. Hình như quanh năm, cái trạm y tế của cha tôi nằm trong sương. Đã thế, khói từ cái nõ điếu cầy của ông cũng chẳng kém cạnh. Nó trắng nẫu suốt gần 40 năm có lẽ. Mây mù, khói thuốc lào nhập vào nhau hoan hỉ, như cặp trai gái trốn nhà quấn lấy nhau mà vương vấn khắp đầu non khe suối. Ở đây đắp tấm chăn cũng thấy lạnh, bảy chân nào có tới người. Mây đã nhanh chân lót một lớp lạnh lẽo lên từng con người ở đây. Về xuôi mùa này, gió mùa thổi nghe xót từng tàu lá chuối. Nhớ có lần qua sông, nhìn cái sợi dây tức từ bẹ chuối nhà mình buộc bó rau của mẹ bồng bềnh trên khoang chiếc thuyền đi ngược chiều, tôi chỉ muốn nhảy xuống sông mà bơi về. Giữa hai nơi ấm áp tình cha nghĩa mẹ ấy mà tôi vẫn cứ lên với chị Hồng. Chị là con nuôi của gia đình tôi vì sinh ra đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ngày ấy, chị theo chồng lên đây làm công nhân khiến cả bố mẹ và họ hàng sửng sốt. 17 tuổi xuân xinh xắn, học giỏi, quyển lưu bút của chị còn vẽ cái cổng trường đại học tổng hợp từ thầy Pháp đẹp cổ kính. Nhưng đúng là không ai vẽ ước mơ mà thành. Một ngày chị rũ bỏ bút sách, rũ cây sáng tiểu thư theo anh như một người hoàn toàn khác. Rồi thủy điện cũng xong, anh Huân lại khoác ba lô đến các công trình mới. Hai mẹ con chị được phân một căn hộ ở tầng 5, cứ vào võ thế. Dần dần tôi thấy thú, mỗi lần lên lại vác giá vẽ lên đặt ngoài hiên nhà chị. Trời gió lạnh thì khoác cái áo phao sụ sụ, quàng cái khăn, phác những nét trong mưa bay lất phất. Bên góc này, đứa cháu EA học bài. Bài học đầu đời của ai cũng ê a vậy. Cậu ngắm gì đấy? Nhà xưa từng cũ lại hoài niệm a. À, sang cầu thang bên kia, bề hội chị bao gạo về. Chị nấu gạo mới cho hai cậu cháu mày ăn. Cả năm mới chịu lên ăn với cháu một bữa. 10 năm đến đây, tôi mới lại bước lên cái cầu thang y hệt như nhà bên này, nhưng ở phía đối diện. Thành phố không phải nơi để người ta được thám hiểm. Tôi nghe đế giày của mình bước lên từng nhịp cầu thang như vọng ra từ trong lòng. Một tầng, rồi hai tầng. Qua những ô hoa, thoáng tôi đã nhìn thấy cái chuồng cọp phòng chị mình treo cái quần đỏ của con bé Lan. Vậy là còn ba tầng nữa mới tới. Định ngồi nghỉ một chút, công việc văn phòng làm sức khỏe tôi giảm sút đi nhiều, nhưng nhớ lời chị Hồng dặn, phải về nhanh, tôi bước vội. Bỗng nhiên, ở cái khúc cua của cầu thang ấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân ai nhẹ nhàng trên từng bậc thang. Một khúc cua nhỏ mà dài hơn cả những lần tôi ngồi trên xe qua những con đèo quanh co. Phía bên ấy, khi chỉ còn một bước chân nữa, tôi nghe tim mình bỗng như muốn nhảy nhót trong lồng ngực, bởi linh cảm được điều gì. Và cô gái cũng bất ngờ dừng lại ngước nhìn tôi. Đôi mắt sáng và trong như mặt hồ thu một ngày có nắng. Một khuôn mặt nhẹ nhàng mới mẻ như hơi sương sớm đầu thu. Cứ đứng sững như thế, rồi cả hai bước đi. Từng bước chân như cất lời. Phải mất mấy phút sau, tôi mới nhớ ra mình phải quay xuống thật nhanh, thì cô gái đã xuống trước mất. Tiếng chân vừa đủ xa, rồi mất hút trong dòng người. Đúng lúc tôi đang ngẩn ngơ dưới sân, thì điện thoại trong túi đổ chuông. Tôi ngước lên, trên khung cửa sổ, chị gái tôi đang nhìn xuống cười. Tưởng cậu không còn biết ngẩn ngơ cơ đấy, ông bà toàn lo cậu. Chiều ấy tiễn tôi ra bến, khi tôi đã ngồi yên trên xe rồi mới nhận được tin nhắn của chị. Chị gửi cho số điện thoại cô bé. Phụ nữ có tuổi, tinh tế thật. Cái tên Hằng cũng đẹp như dáng hình vậy. Tôi vội vã vào Zalo tìm kiếm nick. Những ngón tay lung túng khác hẳn ngày thường. Rồi tôi lại hồi hộp mong tin nhắn. Hằng bảo đang ngược lên với bố. Tôi vội đổi ý đến ngã ba, xin xuống vội vã. Cậu phụ xe ngơ ngác nhìn theo tôi giữa bạt ngàn những cành đào đang nhú lộc giữa ngã ba mưa rét. Trời hôm nay nắng vàng chứ không u ám, ủ rột như những ngày xưa. Hình như từ khi có thêm lòng hồ thủy điện, những bè cá lồng, những xóm công nhân, phố xá nhộn nhịp hơn. Ra riêng, cha tôi sẽ từ biệt mảnh đất này để về quê nghỉ hưu. Đáng ra, ông có thể chuyển về thành phố để nhận một công việc nhàn nhã hơn. Ông cũng có thể mở thêm phòng khám tư hay tìm thêm kế sinh nhai. Nhưng chắc vì mẹ tôi đảm quá, tính cha lại gàn, ở lì cái trạm y tế trong mây thành quen. Chốc lại thấy tiếng ho sụt sụt phát ra từ những vòng khăn len quấn quanh cổ. Lát theo bố xuống nhà bác Thắng uống rượu nhé. Biết ngay, ở vùng đất này có những thứ để níu chân cha tôi. Ừ thì như ông hay nói, vùng này quanh năm suốt tháng, mặt trời ghé qua rất nhanh, rồi nhưng chỗ lại mưa rừng, xuôi lũ. Chỉ có cái tình làm con người ta răng mắc, gắn kết mà trụ lại được. Nhưng tôi muốn ông khỏe mạnh và thật tỉnh táo để sớm mai hai bố con bắt chuyến xe sớm về quê. Giờ này tôi nhìn lướt qua chiếc đồng hồ, nghĩ chắc mẹ và vợ chồng con Hạnh đã sắm sửa đầy đủ gà, lá rong, gạo nếp và chỉ còn đợi bố con tôi về. Đáng ra giờ này tôi cũng đã ở nhà, lấy cớ lên đón bố. Cái Tết cuối cùng còn được đón bố ở trên này, tôi nói với mẹ vậy. Trên suốt dọc đường lên đây, tôi vẫn mong manh có chút gì đó hơi hướng của Hằng. Có lẽ chưa khi nào tôi thấy mình phiêu lưu và trẻ con đến thế. Biết Hằng đang ở nơi nào giữa mù mịt sương răng. Tôi thức dậy đã hơn 6 giờ sáng, rừng núi như còn chìm trong giấc ngủ. Đêm qua, cha tôi về khá khuya, tôi lên giường đi ngủ trước nên cảm thấy rất khoan khoái sau chặng đường dài. À, bố còn quên cái bật lửa bên nhà ông Thắng. Trời, đi thôi bố, bật lửa lát ra bến còn mua cho bố cả đống. Không, cái bật lửa ấy gắn bó với bố bao năm rồi, anh không hút thuốc, sao anh hiểu được? Miễn cưỡng, tôi theo cha bước vào căn nhà ông Thắng. Ở đây, nhà nào cũng có những giỏ phong lan treo bên hiên nhà. Cái điều nhỏ nhặt ấy lại giữ chân tôi vượt qua sự khó chịu thông thường. Để rồi, chính đến lượt ông Thắng phải giục. Hai bố con ra xe đi, con bống nhà này ra bến từ nãy rồi. Tôi tưởng... Cha tôi có vẻ bất ngờ. Năm này nó phải trực ông ạ, nên lại phải đi luôn. Ngừng một lát, như sực nhớ ra điều gì, ông lại nói tiếp. Mà hôm qua hai bố con, lúc ông về rồi, còn kịp chụp chung kiểu ảnh đây này. Trong chiếc điện thoại nhỏ bé, chụp tấm hình hai cha con rất tình cảm. Vợ mất từ sớm, ông Thắng phải một mình nuôi hai đứa con. Một đứa lấy chồng dưới mạn ấy, bố tôi có lần giải thích vậy. Mạn ấy, tôi nghe quen quen, là đâu nhỉ? Bất giác, tôi cầm chiếc điện thoại của ông gần lại. Ôi, Hằng, sao lại chính là Hằng? Tôi chỉ kịp kéo tay bố lao ra bến xe. Sau này, nhiều lần tiễn những người bạn thân rời xa thành phố hoặc ra định cư nước ngoài, tôi vẫn không quên được cảm giác nhìn những vết lốp xe in hằn trên sân bến xe phố huyện lầy lội hôm ấy. Những vết như chạy mải miết rồi mất hút về phía chân trời. Vậy là hai bố con tôi chỉ chậm một chút đã nhựa chuyến. Tôi ngồi lặng trong làn mưa xuân mỏng mảnh, chén trà nóng trên tay đã nguội ngắt từ khi nào. Những hạt mưa đã ngập đầy vết lốp xe. Phải đợi một ngày nữa mới có chuyến xe về xuôi, nếu không thì phải ra đường vành đai bắt chuyến xe liên tỉnh. Người ta bảo với tôi như vậy. Tôi không để ý thông tin đó mà chỉ mải nhìn những nụ đào trong vườn nhà ai như thấp thỏm lo âu. Nắng xuân vừa mới len lói chiều qua, này đã ngập tràn trong mưa rét. Cha tôi thì từ lúc nào đã tập hợp được nhóm bạn già ngồi bắn thuốc lào và tán gẫu. Như sực nhớ ra điều gì, ông đút tay vào túi. Mắt nheo nheo, nhìn vào màn hình chiếc điện thoại đen trắng bé tẹo. Tính cha là thế, luôn để người khác phải thúc giục bởi cái tính thụ động, ngược lại với sự năng nổ tháo phát của mẹ. Ở làng ngày trước, người ta vẫn thường bảo, ông được nhờ ở mẹ tôi cũng không sai. Chắc giờ, nhìn nét mặt cha rạng rỡ thế kia, hẳn phải là cuộc điện thoại của mẹ. Thế nào về đến nhà, mẹ cũng lại trách hai bố con tôi lề mề. Con ơi, bố lại phải quay về nhà bác Thắng đây.
Trời ơi, bố còn quên gì nữa sao?
Thú thật lúc này, nghe đến tên ông Thắng, tôi như người bị sắt muối vào chỗ đau thêm lần nữa. Giá như không vì cái tính lề mề hay quên đồ của cha, tôi đã bắt kịp chuyến xe. Giờ về lại căn nhà ấy, chỉ càng làm cho tôi chán nản.
Bố không quên, mà là con quên, hiểu chưa?
Giờ thì tôi mới vội lục khắp các túi, vẫn không thấy điện thoại đâu. Thôi chết, cả một trời kỷ niệm và bao thông tin, mối quan hệ. Thế tôi còn chần chừ, cha tôi bổi thêm.
Thế anh có định về nhà ông ấy lấy điện thoại không?
Tôi đẩy cánh cổng sắt bước vào, nhìn xuống đôi giày thể thao lấm bùn, định bụng chỉ đứng ở chỗ mấy giò phong lan đợi ông Thắng ra. Cha tôi hắng giọng đánh tiếng, nhà vắng tanh, con chó vàng chắc đã quen với hơi ông bạn nên nằm im góc sân mắt hé nhìn. Bỗng dưng, từ trong nhà một người đẩy cửa bước ra, lễ phép chào cha tôi. Tôi giật mình ngước lên. Và khoảnh khắc ấy, tôi không thể tin là mình đang đứng ở đâu nữa. Trước mặt tôi là Hằng, Hằng thật rồi. Nhưng điều làm tôi còn bất ngờ hơn là bên cạnh tôi, cha tôi bình thản như không có chuyện gì, rồi đi xuống dãy nhà bếp bên cạnh, cất tiếng gọi ông Thắng trong tiếng gà kêu quang quác. Tôi bỗng dưng thành một gã ngốc với câu hỏi vu vơ.
Ơ, sao anh tưởng em đang trên xe về xuôi?
Nhà em đây mà anh, em vừa đi chợ về.
Thế hóa ra là...
Nhìn nụ cười của hai ông già tóc hoa râm ở góc sân, thì tôi đã lờ mờ hiểu ra. Cha tôi giục. Không già móc cái điện thoại của con trong túi bố mà gọi về xin phép mẹ về muộn à? Liệu mà kiếm cớ nói với bà ấy?
Trên sân, chỉ còn tôi và Hằng ngơ ngác nhìn hai ông bố rồi nhìn nhau ngượng ngùng. Các cụ bảo, khôn đâu đến trẻ. Ai bảo các ông bố không khôn khéo. Chúng tôi như con nai ngơ ngác đi về phía tấm lưới. Tấm lưới mùa xuân là màn mưa mỏng manh như biển xịn. Và như thể con có thể khéo hơn được nữa. Hai ông già cùng nhắc.
Bọn mày nhìn kìa, năm nay phong lan của các bố ra cái mầm xanh biết chưa? Ươm mãi mà bỗng dưng hôm nay mới nhú nhỉ.
Tôi và Hằng ngước nhìn lên, rồi lại nhìn nhau. Trong đôi mắt trước thềm xuân, chỉ thấy những mầm lục biếc của ngày xanh.
Từng chuôi non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thào. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Thế rồi ngắn xa. Trời non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương.
đi, xe không phanh, xe không phanh.
Cụ Đoành à, năm mới chúc cụ sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc. Mà này, cụ đi đâu mà vội thế?
À, ngày thần tài tôi tranh thủ qua Huy Thanh URI 91 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, mua mấy chỉ vàng về cầu may cho năm mới làm ăn phát tài phát lộc.
Ấy, trùng hợp thế, cháu cũng đang định đi mua vàng đây. Nghe nói cái anh trang sức Huy Thanh này được nhà nước cấp phép chế tác vàng 24K đủ tuổi, lại được bảo hộ độc quyền thương hiệu, đâm ra chất lượng sản phẩm đảm bảo tuyệt đối đấy cụ ạ.
Đúng đấy, năm ngoái tôi cũng qua Huy Thanh mua đồ nhẫn kim tiền, về cả năm làm ăn thắng lớn, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.
Thế thì hai cụ cháu mình qua Huy Thanh Jewelry luôn, chứ không thì phải xếp hàng mệt lắm.
Ngày thần tài mua chút vàng về nhà ngay,
tặng người thân bạn bè cùng rước vận may, tài lộc năm mới luôn và ngay. Xem thêm mẫu vàng 999 24K tại website huythanhjewelry.vn, collection vàng thần tài, hotline tư vấn 1900 633 428.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày Chủ nhật đầu xuân thật vui vẻ, hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.